là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu, cuối chương trình là chuyên mục Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng của tỉnh đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Các ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình hành động số 10 và chương trình hành động số 135 để chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao. Là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đã tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần đầu tiên tổ chức thành công hội nghị gặp mặt trí thức tiêu biểu của tỉnh. Bên cạnh đó, chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng lên, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch đề ra, công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo được thường xuyên quan tâm. Văn phòng Tỉnh ủy bám sát chương trình công tác năm, chủ động tham mưu triển khai chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã làm rõ những nguyên nhân hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy một số nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà các ban và cơ quan trong khối xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu những tháng cuối năm 2023, các cơ quan trong khối cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để công tác tham mưu giúp việc được thống nhất, thông suốt, hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan trong khối xây dựng Đảng và cho ý kiến với các đề nghị của từng cơ quan.
Chiều ngày 25 tháng 7, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Bệnh viện Cựu chiến binh Busan Hàn Quốc do ông Jeong Juli, giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng đã có mối quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trong nhiều năm. Tại tỉnh Yên Bái, hiện có hai đơn vị cấp huyện cũng có chương trình hợp tác với các quận của Hàn Quốc. Trên địa bàn tỉnh, đang có một số nhà đầu tư Hàn Quốc đến đầu tư phát triển các ngành nghề. Giới thiệu khái quát về Yên Bái cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng thông tin thêm với đoàn công tác về hệ thống y tế của tỉnh hiện nay. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Cựu chiến binh Busan Hàn Quốc có sự hợp tác mạnh mẽ, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến mà Bệnh viện Cựu chiến binh Busan đang có thế mạnh. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dành thời gian tiếp. Ông Jeong Juli, giám đốc Bệnh viện Cựu chiến binh Busan Hàn Quốc mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động trong mối quan hệ giữa hai bệnh viện và hai địa phương ngày càng phát triển lên tầm cao mới. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng đoàn công tác của Bệnh viện Cựu chiến binh Busan cuốn sách ảnh về con người và quê hương Yên Bái, mong muốn được giới thiệu quảng bá và đón nhiều đoàn du khách Hàn Quốc đến Yên Bái.
Chiều ngày 25 tháng 7, Hội đồng y tỉnh sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm 2023, tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đồng y Việt Nam trong tình hình mới. Thực hiện chỉ thị số 24 ngày 4 tháng 7 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 15 năm qua các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thành những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, đồng thời đưa các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có đông y vào trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị địa phương. Với nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển cây dược liệu, hiện diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh là gần 4.000 ha, chưa tính diện tích sơn tra và quế. Sản lượng đạt trên 10.600 tấn. Toàn tỉnh có khoảng 630 loài cây dược liệu được phân thành 11 nhóm thuốc chữa bệnh, trong đó có các loại cây dược liệu quý có giá trị như giả cổ lam, thủ phục linh, trà hoa vàng, khôi tía, sơn tra, thảo quả, quế. phát huy vai trò của y dược cổ truyền trong khám chữa bệnh, khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Nhiều bệnh lý được điều trị hiệu quả tại các bệnh viện như bệnh đau khớp, dị ứng, hen phế quản, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, viêm khớp, bệnh lý thần kinh. Nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai như cấy chỉ, điện nhĩ châm, hỏa long cứu, laser châm, mãng châm. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp nên tổng số khám và điều trị nội trú bằng đông y giai đoạn 2018-2023 tuyến tỉnh đạt trên 292.200 lượt, tăng trên 53.500 lượt so với giai đoạn 2008-2013. Tuyến huyện đạt 80.842 lượt, tuyến xã đạt 714.385 lượt. Đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội đồng y tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay hội đã có 128 chi hội với 1.450 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng y tỉnh Yên Bái đã tổ chức một lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp. 4 hội thảo với chủ đề về bảo tồn và phát triển cây dược liệu góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng mới và tu bổ được 547 vườn thuốc nam, số hộ gia đình trồng cây thuốc nam tại cộng đồng khoảng 4.500 hộ. Tổng số lượt khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong toàn tỉnh là trên 105.500 lượt. Trong thời gian tới, Hội đồng y tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động từ tỉnh đến xã và chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong tổ chức hội, hướng dẫn hội viên có bài thuốc gia truyền điều trị hiệu quả, làm thủ tục đăng ký đề nghị Sở Y tế cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Phối hợp với các cơ quan đoàn thể vận động nhân dân hội viên tham gia trồng cây thuốc nam và bảo tồn nguồn dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Tổ chức nghiên cứu điều tra, khảo sát cây thuốc, bài thuốc kinh nghiệm, lựa chọn những cây thuốc có giá trị để trồng trên địa bàn tỉnh.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
Cùng với việc nâng cao sự hài lòng của người dân về điều kiện kinh tế vật chất, môi trường sống và chăm sóc sức khỏe, sau hơn 2 năm, tỉnh Yên Bái còn chú trọng các hoạt động nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân, đưa tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc như mục tiêu đã đề ra. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh. 100% trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Năm học 2022-2023 đã có 289 trường học đạt tiêu chuẩn trường học hạnh phúc, chiếm 65%, vượt 15% so với chỉ tiêu. Góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân về môi trường giáo dục, chất lượng dạy và học. Hiện nay toàn tỉnh có 85,4% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, 39,3% thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 500 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, đặc biệt là đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá gia đình, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, làm cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng mô hình xã phường thị trấn hạnh phúc, huyện thị xã thành phố hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh hạnh phúc trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ, nổi hơi gì? toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ, người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Có mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại, sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được. Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì. Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con, có đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi, tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu, không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu, làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết, các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu. Lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. chuyên giả gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29.800.000 đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1.500.000 đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1.500.000 đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng, còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé, nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện ân, phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1.067.000 đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia. Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế đúng rồi.
Đúng rồi. Tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị, xác định xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, những năm qua các cấp các ngành và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bản làng hạnh phúc.
Không chỉ thường xuyên quan tâm chia sẻ với vợ con về kinh tế mà đều đặn mỗi cuối ngày sau khi hết giờ làm, anh Nguyễn Đức Khải ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên lại về lo cơm nước cùng vợ con. Theo anh Khải, chia sẻ công việc gia đình với nhau chính là giúp vợ có thêm thời gian chăm sóc con cái. Và đó cũng là một cách để gia đình luôn ấm cúng, vui vẻ và hạnh phúc. Anh Khải tâm sự.
Phụ nữ là tay hòm chìa khóa thì hàng tháng với cá nhân tôi đưa hết lương cho vợ chứ chỉ giữ lại được một phần chi tiêu nho nhỏ để phục vụ bản thân. Việc mà đưa tiền cho vợ trong tư tưởng người chồng ấy thì bao giờ nó cũng sẽ thoải mái hơn, bởi vì đàn ông mà khi giữ tiền trong người sẽ có những cái phút bốc đồng và chi tiêu quá tay và đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Và nhận định của bản thân tôi với việc mà chia sẻ kinh tế với vợ nó là một điều hoàn toàn đúng đắn, mà đặc biệt là những cái cặp vợ chồng trẻ đang trong giai đoạn mà xây dựng tổ ấm cũng như là phát triển kinh tế cũng như là nuôi dạy con cái.
Quan tâm chăm sóc sức khỏe từng thành viên cũng là việc mỗi gia đình ở Yên Bái chú trọng. Chị Thanh Ngà ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết, với gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống nên việc ăn uống của các thành viên được chị đảm bảo hài hòa và hợp lý. để ai cũng cảm thấy ăn ngon, thường xuyên có một thể trạng tốt và hạnh phúc, chị Gà nói.
Tôi rất là quan tâm đến sức khỏe gia đình qua những cái bữa ăn hàng ngày. Chính vì vậy mà buổi sáng tôi sẽ đi chợ rất là sớm, chọn lựa thức ăn tươi, ngon, sau đấy thì tôi sẽ để trong tủ và mẹ nấu giúp. Còn đối với những buổi chiều về thì mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ trực tiếp nấu ăn cho cả gia đình. Và đặc biệt vào những ngày thứ bảy, chủ nhật thì tôi sẽ nấu những cái món ưa thích của gia đình để mọi người cùng quây quần ăn uống. Thì đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc đối với bản thân tôi.
Cùng với sự chủ động của mỗi gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho các hộ gia đình, như thành lập 12 tổ truyền thông cộng đồng về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, tổ chức đối thoại chính sách giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ về các vấn đề phụ nữ quan tâm, thành lập chi hội phụ nữ 503 sạch, chi hội phụ nữ hạnh phúc, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình hoàn mỹ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không có trẻ em suy dinh dưỡng. Cùng với đó, hỗ trợ phát triển 117 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên yếu thế, hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, cận nghèo. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết, sau hơn 2 năm triển khai các hoạt động nêu trên, số vụ bạo lực gia đình và số vụ ly hôn đã giảm đáng kể so với trước đây. Hầu hết, các vấn đề khúc mắc phát sinh trong mỗi gia đình đều được nắm bắt và hòa giải kịp thời, bà Đoá nói.
Các cái câu lạc bộ thì sinh hoạt tương đồng. Tuy nhiên thì đối với câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thì sẽ sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể, chú trọng đến cái chăm sóc gia đình, về chăm sóc con cái, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Sinh hoạt các chị em cũng có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về cách chăm sóc con cái, chăm sóc chính bản thân mình, bởi vì các chị có khỏe thì mới chăm sóc được gia đình.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Yên Bái đã lần đầu tiên đưa ra mục tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân ở Yên Bái đã đạt 62,5%, là mức khá hạnh phúc. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm nay là chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,6%, hướng tới trở thành tỉnh hạnh phúc. Để đạt mục tiêu này, Yên Bái sẽ tiếp tục chú trọng việc xây dựng từng gia đình hạnh phúc, tập trung thực hiện 3 nhóm tiêu chí của chỉ số hạnh phúc là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng về môi trường sống, tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.